Huyền Thiên, chương 786, hai chữ, địa cầu, góc truyện audio.com, chẳng trách hắn lại cự tuyệt lời mời của ta, hóa ra hắn đã có một sư phụ cường đại rồi. Không đúng, trong lòng Huyễn Diệp dâng lên một tia nghi vấn, chuyện sắc hiệp, nàng không cho rằng một tu luyện giả cường đại sẽ bởi vì thiếu đan dược mà phải đến mức đem bắn thần thông cực phẩm. Hơn nữa lần trước hai người tiếp xúc Dương Thiên Lôi ngay cả tên của mình cũng chưa từng nghe qua, tất nhiên là vừa tiến đến bên ngoài tam thập tam thiên không bao lâu, bằng không làm sao có thể không biết đến mình. Về phần hắn biết Vân Mộng Tiên Tử thì Huyễn Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái, trên cơ bản bất kỳ kẻ nào sau khi đi tới bên ngoài tam thập tam thiên cũng đều rất nhanh sẽ được nghe thấy bốn chữ Vân Mộng Tiên Tử. Hơn nữa lúc đó khi mình chào mời hắn, hắn cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt mà chỉ nói là tạm thời không được. Huyễn Diệp suy tư khá lâu nhưng vẫn mãi không đoán ra, chẳng qua phong tiên thuật lần này, nàng bắt buộc phải có bằng được. Chỉ cần thu được phong tiên thuật nàng chính là người chiến thắng lớn nhất hội đấu giá lần này. Bởi vì thiên hỏa tiên lô mà sư phụ nàng đặc biệt dặn dò phải bán nàng đã bán được rồi. Đại sư, phong tiên thuật này thực sự là không hạn chế cảnh giới sao? Tu luyện giả thất trọng thiên nếu như tu luyện thành công quả thực có thể phong ấn cao thủ bát trọng thậm chí cửu trọng thiên sao? Sau khi Dương Thiên Lôi biểu diễn hoàn tất quay về ngồi vào vị trí của mình ở hàng ghế đầu, một tu luyện giả ngồi ở vị trí có địa vị tôn sùng nhất có vẻ rất hứng thú, ngang nhiên đưa ra nghi vấn của mình. Giá khởi phách là 8 ức nguyên thần đan, mặc dù đối với phong tiên thuật mà nói cũng không tính là đắt nhưng dù là thế lực lớn thì cũng coi như là một khoản chi tiêu vô cùng lớn rồi. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu rõ, giá cả thành giao cuối cùng tuyệt đối sẽ lớn hơn giá khởi phách rất nhiều. Cho nên vấn đề tu luyện giả này vừa hỏi cũng là vấn đề mà rất nhiều người muốn biết. Không có bất cứ hạn chế gì, người giám định thần thông có quyền uy cao nhất thần thông các đã tự mình kiểm nghiệm qua. Xin mọi người yên tâm đấu giá, người bán đấu giá thẳng thắn nói. Hiện tại bắt đầu, 8 ức 1.000 vạn, thanh âm người bán đấu giá chưa dứt một tu luyện giả liền lên tiếng mở đầu, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng lạnh nhạt. Còn có ai ra giá không? 8 ức 100.000 vạn lần thứ nhất, 8 ức 1.100 vạn. Lại có người tiếp theo hô lên, mỗi một lần chẳng qua chỉ tăng thêm 100 vạn, không đau không ngứa, nhưng không khí càng trầm lắng như vậy, lại càng nói rõ những người này đều muốn cần. Sở dĩ mọi người đều làm thế, đơn giản chỉ vì không muốn đột ngột tăng cao giá, cứ tăng chậm rãi, sau khi tăng đến cái giá vượt qua cực hạn của một số người, tự nhiên họ sẽ bỏ qua, như vậy mới có thể thu được thần thông bằng cái giá tương đối hợp lý vừa tầm. Giá cả nhanh chóng tăng đến 8 ức 1.900 vạn, 10 người ra giá nhưng chưa có người lặp lại được hai lần, hơn nữa hai người Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên cũng đều ở trong đó. Liên tục 30 người đấu giá thẳng đến khi giá cả đạt tới 8 ức 3.900 vạn cuối cùng cũng tới đoạn cao trào đầu tiên. Tu luyện giả ra giá đầu tiên khẽ mỉm cười, nói. Xem ra chư vị đều có hứng thú, bỉ nhân dù có muốn không bị phá sản cũng không được 10 ức. Tu luyện giả này chính là... Góc truyện audio.com, người nắm quyền điều hành của đan đạo các tại Vô Lượng Tiên Cung, Hồ Vĩ Đan, chuyên bán các loại tiên đan cực phẩm, tuyệt đối là người giàu có hàng đầu trong số những người đang tranh phách lần này, bộ dáng tài đại khí thô trực tiếp tăng đến 10 ức. Bất quá cái giá Hồ Vĩ Đan đưa ra hiển nhiên cũng không khiến mọi người ở đây kinh sợ, mặc dù đột ngột tăng giá rất cao, nhưng vẫn còn chưa đạt tới giá trị chân chính của phong tiên thuật. Mọi người cũng nhanh chóng ra giá, cuộc cạnh tranh càng ngày càng trở nên kịch liệt. Một lát sau, Hồ Vĩ Đan lần thứ hai tỏ ra cường thế, một mạch tăng lên tới 12 ức. 12 ức con số kinh khủng này, nhất thời khiến cho tuyệt đại đa số tu luyện giả thu thẻ bài của mình về, hiển nhiên là buông tha không tham gia đấu giá nữa. Chỉ còn lại Hồ Vĩ Đan, Hứa Phi Yên cùng Huyễn Diệp. 13 ức, ngay khi người bán đấu giá hỏi lại lần thứ hai, Hứa Phi Yên lại nhàn nhạt nói, vừa nói, ánh mắt tràn ngập khiêu khích chăm chú liếc nhìn Huyễn Diệp, bộ dáng rất giống với lần đấu giá trước hai người tranh phách khiến cho Huyễn Diệp phải đưa ra giá cao, sau đó nàng rất quyết đoán bỏ đi. 13 ức 1.000 vạn, Huyễn Diệp bất động thanh sắc nói. 14 ức, thanh âm Hồ Vĩ Đan đã có phần trở nên run rẩy, hiển nhiên so với hai thương hội mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Vô Lượng Tiên Cung, hắn đã sắp tới cực hạn của mình, nhưng vẫn chèo chống thêm lần nữa, trong lòng quyết tâm trực tiếp tăng thêm một ức. Nếu như Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên còn muốn tăng giá mà nói, vậy thì hắn chỉ có thể buông tha. Nghe thấy Hồ Vĩ Đan ra giá, Hứa Phi Yên quay đầu nhìn Huyễn Diệp nhưng biểu tình của Huyễn Diệp lại không hề có chút rung động, bộ dáng không thể đoán được nông sâu, lại càng không thể đoán được nàng có quyết tâm đấu giá tới cùng hay không. Hứa Phi Yên do dự một chút lại tiếp tục ra giá. 14 ức 1.000 vạn, 16 ức, nhưng vào lúc này, Huyễn Diệp vẫn luôn không nóng không lạnh dĩ nhiên lại trực tiếp tăng giá thêm 2 ức. Hơn nữa thần tình của nàng rốt cuộc cũng có chút thay đổi, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn về phía Hứa Phi Yên. Hồ Vĩ Đan nhanh chóng thu thẻ bài của mình về, nín thở nhìn hai nữ nhân luôn tranh đấu với nhau từ xưa đến nay. Hứa Phi Yên hận tới mức nghiến răng, nàng cảm thấy Huyễn Diệp nhất định là đã nhìn thấy quyết tâm nhất định phải mua được thần thông này, cho nên đột ngột tăng giá, rõ ràng là đang trả thù nàng. Hơi do dự một chút, ngay khi người bán đấu giá đang chuẩn bị đưa ra quyết định, Hứa Phi Yên bỗng nhiên lên tiếng. 16 ức 1000 vạn, đồng thời truyền âm nói với Huyễn Diệp, nếu ngươi dám tiếp tục ra giá ta nhất định sẽ bỏ qua. Thật sao, vậy ngươi có thể buông tha rồi đó. Thần tình Huyễn Diệp lạnh lùng, nhìn về phía người bán đấu giá, nói. 16 ức 2000 vạn, ngươi, được lắm, coi như ngươi lợi hại, có gan thì tăng thêm đi. Hứa Phi Yên truyền âm với Huyễn Diệp xong, trực tiếp quát lên. 18 ức đã là cực hạn nàng có thể chịu đựng. 19 ức, căn bản Huyễn Diệp không hề để ý tới Hứa Phi Yên, không chút do dự ra giá một lần nữa, hơn nữa còn trực tiếp tăng thêm một ức. Hứa Phi Yên tức giận đến mức sôi máu, hận không thể trực tiếp quyết đấu một trận sinh tử cùng Huyễn Diệp. Nhưng nàng cũng không muốn mất đi thể diện trước mặt mọi người, đành phải kìm nén lửa. gocchuyenaudio.com, giận trong lòng, cười duyên một tiếng, nói, chúc mừng ngươi, lại một lần nữa đấu giá thành công. Bỏ ra 19 ức mua một thần thông cực phẩm bình thường, ha ha ha. Nói như vậy ngược lại giống như vừa rồi nàng đang cố ý khiêu khích khiến cho Huyễn Diệp phải xuất huyết. Hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người cũng đều cho là như vậy. Nhưng Huyễn Diệp chỉ mỉm cười, cũng không có bất kỳ chút khó chịu nào, sau khi người bán đấu giá đưa ra quyết định cuối cùng, nàng trực tiếp đi về phía Dương Thiên Lôi cùng người phụ trách thần thông các. Dương Thiên Lôi, ngươi rất cần đan dược sao? Ngay cả thần thông cực phẩm cũng đều phải lấy ra để bán. Khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, khi Huyễn Diệp cùng Dương Thiên tiến vào phòng tu luyện, Huyễn Diệp dĩ nhiên lại trực tiếp gọi tên hắn, thần tình kia, dường như nàng đã vô cùng chắc chắn. Đôi mắt trong veo sáng rực rỡ nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi không hề chớp. Dương Thiên Lôi ngây ra chốc lát rồi cười cười nói. Quả thực ta quên mất, nàng có thể cảm ứng được khí tức đặc thù trên người của ta. Không sai, ta đang rất cần đan dược. Dùng để làm gì, đừng nói sư phụ ngươi cần. Ta biết ngươi đang cố ý lừa bọn họ mà thôi. Mua thiên hỏa tiên lô. Dương Thiên Lôi cũng không hề giấu giếm, nói thẳng. Cái gì, là ngươi muốn, mua thiên hỏa tiên lô. Ta rõ rồi, có phải người mua kia chính là đồng bạn của ngươi? Đúng, chúng ta bắt đầu nhanh lên, nàng vẫn còn đang chờ để trả tiền đó. Dương Thiên Lôi khẽ mỉm cười nói, chẳng qua khi thấy biểu tình của Huyễn Diệp vô cùng quái dị, liền hỏi. Sao vậy, không có gì. Vậy thì nàng cũng phải chờ ta đi ra mới có thể hoàn thành giao dịch được. Ách, thiên hỏa tiên lô là của ngươi, là của sư phụ ta. Hóa ra ngươi chính là, người hữu duyên, cũng chẳng trách. Huyễn Diệp nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi, nói ra một câu mạc danh kỳ diệu. Có ý gì đây? Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi. Dương Thiên Lôi, ngươi nhất định phải đi gặp sư phụ ta. Thiên hỏa tiên lô là do sư phụ cố ý dặn dò ta phải bán đấu giá chỉ vì chờ ngươi xuất hiện. Chỉ vì chờ ta xuất hiện. Sư phụ ngươi biết ta sẽ tới. Sư phụ ngươi cũng biết ta là ai. Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói. Ta không rõ ràng lắm, sư phụ ta chẳng qua chỉ bảo ta truyền cho người mua đờ si thiên hỏa tiên lô hai chữ. Chữ gì, địa cầu, không phải chứ. Khi nghe đến hai chữ này, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa, khiếp sợ nhảy dựng lên, địa cầu, Vân Mộng tiên tử dĩ nhiên biết tới địa cầu, hơn nữa còn sai người truyền đạt lại cho mình, đây là cái khái niệm mẹ gì chứ. Vân Mộng tiên tử rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Làm sao nàng biết tới địa cầu, lẽ nào nàng cũng biết ta tới từ địa cầu? Người biết ý nghĩa hai chữ này. Huyễn Diệp thấy thần tình Dương Thiên Lôi khiếp sợ vô cùng, nhất thời tràn ngập kinh hỉ hỏi. Người nhất định là người hữu duyên mà sư phụ nói, đúng không? Có lẽ vậy, tuy rằng Dương Thiên Lôi khó thể tin được nhưng cũng không thể không nói. Tốt quá rồi, Thiên Lôi, chúng ta đi thôi. Lập tức đi gặp sư phụ. Huyễn Diệp từ trước đến nay luôn lạnh lùng, vậy mà giờ khắc này lại vô cùng hưng phấn, kéo tay Dương Thiên Lôi tỏ ra khẩn cấp nói. Người không học phong tiên thuật sao? Đồng bạn ta để kéo dài thời gian nên còn phải học cái thần thông rác rưởi kia. Gọi nàng ra đây là được, chúng ta nhanh chóng hoàn thành giao dịch, ta sẽ dẫn. gocchuyenaudio.com, người đi gặp sư phụ. Giờ ta vẫn chưa muốn ra mắt lão nhân gia, bởi vì ta còn có sự tình quan trọng hơn cần phải làm, nàng yên tâm, một khi xong xuôi ta nhất định sẽ đến tìm nàng, cùng nhau đi gặp sư phụ nàng, thế nào? Dương Thiên Lôi gãi đầu nói, Tuy rằng hai chữ địa cầu kia đã khiến Dương Thiên Lôi vô cùng bức thiết muốn được gặp Vân Mộng Tiên Tử, làm cho rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghĩ đến vẫn còn chúng nữ ở trong vô thiên, Dương Thiên Lôi chỉ có thể tạm thời nhịn lại, điều cần thiết bây giờ là phải tới chỗ cấm chế pháp tắc thử xem sao đã rồi nói sau. Huống chi Vân Mộng Tiên Tử chính là mẹ vợ hắn, nếu như có thể dẫn theo Nguyễn Hy Vũ cùng đi tới gặp nàng, đương nhiên là tốt hơn nhiều. Việc gì mà vội, ta có thể giúp ngươi không? Huyễn Diệp hỏi, chỉ cần ngươi nói ra, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành. Vân Mộng chúng ta ở nơi này có 10 cao thủ cửu trọng thiên tọa chấn, mà ta tuy rằng chỉ là bát trọng nhưng so với cửu trọng thiên bình thường còn mạnh hơn một chút. Ta phải về vô thiên một chuyến, nàng có thể giúp được không? Cách chương.